là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận về những hiệu quả mang lại khi luật quản lý thuế năm 2019 chính thức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2020. Tiếp đó phản ánh về những hệ lụy cũng như hậu quả do ma túy để lại cho cuộc sống người dân vùng nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về kết quả của ngành nông nghiệp Yên Bái sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Yên Bái đã thực hiện khảo sát tình hình sản xuất các sản phẩm chính theo 6 nhóm là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại và đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình OCOP theo giai đoạn. Đến nay chương trình OCOP đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 78 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, vượt 8 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh được giao thực hiện chuẩn hóa 5 sản phẩm OCOP. Hội nông dân tỉnh phấn đấu hoàn thành 13 sản phẩm OCOP trong năm 2020. Đến nay, Hội nông dân tỉnh đã lựa chọn được 15 sản phẩm để tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh. Trong đó có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng như tinh dầu thực vật Đại Phú An, trà táo mèo, San Thịnh. Các sản phẩm có khả năng phát triển, hoàn thiện thành sản phẩm đạt OCOP như chuối sấy dẻo Trấn Yên, khoai tím Lục Yên, gạo tẻ đỏ Trạm Tấu. Hội nông dân tỉnh đang thực hiện hồ sơ đánh giá cấp huyện 4 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm còn lại phấn đấu hoàn thành trước tháng 11 năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu thực hiện 13 sản phẩm OCOP trong năm 2020, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình OCOP cho người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về ý nghĩa mục tiêu của chương trình OCOP, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo quy mô vùng sản xuất tập trung, theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình đã huy động vốn được trên 900 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi của dân cư đạt 830 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Yên Bình còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay với tổng dư nợ trên 1.300 tỷ đồng, tăng trên 50 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu quá hạn chỉ chiếm 0,2%. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình sẽ tiếp tục huy động vốn thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Tính đến hết tháng 7 năm 2020, thành phố Yên Bái có trên 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 100% dân số. Phấn đấu đến hết năm nay, 100% người dân trên địa bàn sẽ tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động đối tượng tham gia với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau như trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tuyến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tư vấn cho người dân về bảo hiểm y tế, đảm bảo tất cả mọi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm y tế. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, luật quản lý thuế năm 2019 chính thức có hiệu lực. Với nhiều nội dung đổi mới, luật thuế mới sẽ tạo hành lang pháp lý cho cơ quan quản lý thuế có nhiều giải pháp để chống thất thu thuế, cũng như nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Qua gần 10 lần tiếp thu chỉnh sửa và thay đổi nội dung, luật quản lý thuế năm 2019 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020. Theo đó, luật đã sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đảm bảo bao quát việc quản lý các loại thuế và các điều khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Việc sửa đổi các quy định tại luật quản lý thuế năm 2019 sẽ tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận với những chuẩn mực thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý thuế. Xung quanh nội dung luật thuế mới, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết.
Trước khi luật quản lý thuế số 38 có hiệu lực thi hành, thì ngành thuế đã có công văn và văn bản hướng dẫn giới thiệu những nội dung của luật để gửi đến doanh nghiệp để chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu. đồng thời cũng để doanh nghiệp thực hiện áp dụng. Khi thực hiện áp dụng tại doanh nghiệp, nếu có khó khăn vướng mắc gì phát sinh thì công ty chúng tôi cũng đã liên hệ với cơ quan quản lý thuế và được cán bộ quản lý thuế hướng dẫn là tận tình. Về luật quản lý thuế số 38 có rất nhiều nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hướng đến là việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều. Đối với công ty thì cái nhất là khi có luật thuế mới thì đã triển khai đến toàn bộ cái hệ thống kế toán tài chính. Về công ty thì cũng đã bố trí một định viên là chuyên trách về kế toán thuế, nên cũng giao cho đồng chí đó là nghiên cứu cụ thể chi tiết và cũng phối hợp với cơ quan thuế để có những cái vấn đề chưa rõ để được tư vấn để cho nó tốt hơn.
Luật quản lý thuế năm 2019 cũng đã sửa đổi bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính. Trong đó, cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, để phòng tránh trốn thuế, chống thất thu và nợ đọng thuế được quy định thống nhất trong tất cả các khâu của quản lý thuế. Theo luật quản lý thuế năm 2019, có 3 điểm nổi bật, đó là thay đổi vị thế của đối tượng nộp thuế đối với cơ quan thuế, thay đổi về cách thức phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan khác trong việc phối hợp quản lý thuế và thu thuế, thay đổi chuyển giá. Để luật đi vào cuộc sống, bên cạnh quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thì cũng cần chỉ rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực thi luật nhằm đảm bảo tính minh bạch, cụ thể, rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp cũng kỳ vọng với những thay đổi mới của luật quản lý thuế năm 2019 sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được môi trường hoạt động tích cực, bình đẳng hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu được thuận lợi. Áp dụng hóa đơn điện tử, thuế thương mại điện tử. Bà Lê Thị Việt Hà, kế toán trưởng công ty khoáng sản Yên Bái, VPG, thành phố Yên Bái, nói.
Đối với doanh nghiệp thì hiện tại đơn vị cũng đã sử dụng cái hóa đơn hình thức, hóa đơn điện tử. Và đơn vị cũng đã được sự hỗ trợ của phòng tuyên truyền, người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình là lập hóa đơn điện tử và hoàn thành cái hóa đơn điện tử đấy. Đồng thời là cũng là được các cái nhà cung cấp cái phần mềm, họ cũng hỗ trợ cho đơn vị để thiết lập và hoàn thành cái việc sử dụng hóa đơn điện tử. Và đồng thời đối với phòng bộ phận kế toán của công ty thì chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn thể cán bộ nhân viên kế toán trong phòng tạo được và thiết lập được hóa đơn điện tử. Trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử thì nó có những cái thuận lợi là trong cái việc quản lý hồ sơ, quản lý hóa đơn là ta quản lý trên cả hệ thống điện tử và cả hệ thống hồ sơ cứng, và cũng thuận tiện cho các cái đơn vị khách hàng. Như trước đây là chúng ta phải gửi cái hóa đơn bằng giấy, có thể phải gửi qua đường bưu điện đến tận tay khách hàng. Tuy nhiên là đến nay khi thực hiện hóa đơn điện tử thì chúng ta không phải làm cái bước đó nữa, mà chúng ta có thể gửi qua hệ thống email và khách hàng có thể nhận được kịp thời, kê khai thuế kịp thời. Nó rất là thuận tiện và nhanh gọn trong cái quá trình kê khai thuế đối với người bán và đối với cả phía khách hàng.
Cùng với luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật cũng đã được ban hành gồm 5 nghị định và 8 thông tư. Để thúc đẩy việc thực hiện luật quản lý thuế, các cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Song song với đó, quan tâm công tác cải cách hành chính thuế gắn với công khai minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thuế cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ quan thuế từ cấp cục tới cấp cơ sở được thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là tệ nạn xã hội, ma túy không chỉ phát sinh nhiều loại tội phạm xã hội mà còn phá tan bao cuộc sống hạnh phúc gia đình người dân. Báo động hơn, tệ nạn này không chỉ có ở thành thị mà hiện nay đã tràn về cả vùng quê nông thôn, để lại hậu quả nặng nề và nỗi đau cho gia đình khi có người nghiện. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ma túy về làng, nỗi đau ở lại để hiểu rõ hơn về thực trạng này.
Không thể thắng được cái ma túy đâu. Từ chỉ kể trên nhà nó được 3 tháng thì thả nó xuống, nó béo lắm. Đi làm với họ, được 3 tháng lại bắt đầu nghiện vào. Tôi cài cho nó bao nhiêu lần, ai mách thuốc cài ở đâu là tôi đi lấy, bao nhiêu tiền tôi cũng đi lấy. Hồi cuối cùng nó chết ý.
Đó là lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mờ ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên về chính hoàn cảnh gia đình mình. Có 10 người con cả dâu lẫn rể thì gia đình có đến 5 người liên quan đến ma túy. Trong đó, 3 người đã chết do sốc ma túy và bị bệnh AIDS. Và gần đây nhất là sự ra đi của người con trai út, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, lần được chứng kiến sự ra đời của các con, bà Mờ không còn khóc nổi bởi nỗi đau do ma túy đem đến cho gia đình bà là quá lớn, bà nói.
Nó không có, nó cứ hành tiền thôi. Không cho nó thì sợ nó đi làm liều. Nó thì ăn cắp ăn trộm của người ta, hoặc nó cướp giật của người ta thì cũng chết. Đáng nhẽ tôi không khổ được, cái gì tôi cũng có. Nhưng cuối cùng nó nghiện, bây giờ tôi chẳng khổ cái gì. Nhiều lúc là con tôi chỉ muốn tự vẫn chết đi rồi.
72 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã được sống an nhàn, có con cháu, hàng ngày chăm lo phụng dưỡng. Thế nhưng chỉ vì ma túy, bà Mờ lại phải một lần nữa gánh trách nhiệm làm một người mẹ khi phải nuôi 2 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học. Hình ảnh người phụ nữ lưng còng, mái tóc bạc trắng, sức tàn lực kiệt vì lo cho các con, các cháu, giờ lại gồng mình để chăm sóc, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Người tôi hiểu tôi bệnh tật, bệnh tiểu đường, chết thì tôi bệnh tật. Tôi cũng nhớ tôi cũng bi quan đến còn 2 đứa cháu. Tôi cũng bi quan đến một cái thằng thì nó học hết cấp 2, nó tuyên bố là nó không đi học nữa. Chắc nó cho hỏi với bố nó không thể học. Thế tôi bảo là mà con cứ đi, bà có đói bà cũng cứ cho con đi học. Còn con em nó bây giờ thì tôi mua đủ xe rồi ở nhà đi học. Tôi bây giờ làm sao tôi sống được, để tôi sống với chúng nó, để tôi dạy bảo chúng nó thôi.
30 năm làm vợ là chừng ấy năm bà Trần Thị Nờ ở xã Yên Phú phải ngậm buồn, nuốt tủi. Nhớ về quãng thời gian chung sống với người chồng, bà Nờ kể, lúc đến với nhau bà không hay biết chồng nghiện ma túy. Sau nhiều lần thấy chồng vào nhà vệ sinh rất lâu, gặng hỏi bà mới chết điếng khi chồng thừa nhận nghiện ma túy từ lúc còn là thanh niên. Bi kịch cuộc đời của bà cũng bắt đầu từ đó. Dù nghèo dù đói, nhưng bà Nờ phải thường xuyên lăn lộn kiếm tiền đưa cho chồng đi mua thuốc viện. Có như vậy, chồng bà mới không đi ăn cắp ăn trộm tài sản của hàng xóm, và hơn nữa là những trận đòn roi khi không có tiền mua thuốc, bà Nờ nghẹn ngào nói.
Chẳng có gì cơ. Nếu mà có tiền mà đưa cho anh ấy mua ma túy anh dùng thì còn đỡ, còn không thì anh ấy lại chửi bới đánh đập vợ con. Trong nhà có cái gì là anh ấy đưa đi anh bán hết. Bây giờ nhà chẳng có thì lại sinh ra trộm cắp. Tôi cũng thấy nhục nhã xấu hổ lắm, không muốn đi đến đâu nữa. Cuộc sống thì rơi vào cái thế bế tắc.
Năm 2002, chồng của bà N bị bắt và bị kết án 15 năm tù với tội danh tụ tập hút chích và trộm cắp. Những tưởng sau chừng ấy năm cải tạo, ông sẽ có thể đoạn tuyệt với thứ chết trắng ấy. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau khi ra tù, chồng bà lại ngựa quen đường cũ. Một lần nữa ông bị công an bắt giam vì tàng trữ và hút ma túy, bà N cho biết.
Ở tù ra thì lúc đầu về nhà cũng thấy là cũng biết là thương vợ thương con lắm. Nhưng mà quay vào con đường nghiện ngập, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cũng chăm lo cho các con học hành rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Tưởng rằng cuối đời thì được an nhàn một chút, nhưng mà sau khi ra tù thì chồng tôi lại vẫn cứ nghiện ngập. Tôi thấy sợ cái ma túy đó lắm.
Xã Yên Phú có 6 thôn thì hầu hết thôn nào cũng có người nghiện ma túy, ít thì vài tháng, nhiều thì có người thâm niên nghiện đến cả chục năm. Theo số liệu thống kê, toàn xã có 11 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, đối tượng nghi nghiện là hơn 20 người. Tuy nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi có rất nhiều đối tượng vì cách này hay cách khác đã trốn tránh sự khai báo và quản lý của cơ quan chuyên môn. Ông Nguyễn Quang Sáng, trưởng công an xã Yên Phú cho biết.
Đối tượng mà sử dụng trái phép chất ma túy thì phải có biện pháp, thứ nhất phải đưa lên để làm hồ sơ, tập hồ sơ để đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Những cái khó khăn lớn nhất là cái việc mà quản lý người nghiện thì chủ yếu là người ta mua ở nơi khác về sử dụng. Đối tượng thì nó là người nghiện thì thường xuyên nó hay khỏi địa bàn, mình quản lý rất khó. Triệu tập của cơ quan công an người ta không lên để làm hồ sơ để đưa vào giáo dục.
Thực tế ở đây cho thấy có nhiều người trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên coi thú vui hút chích ma túy là việc thường ngày. Vậy nên cứ rủ nhau dùng, có khi người nọ thách người kia, đến khi gia đình rơi vào ngõ cụt thì mới ân hận. Nhiều đối tượng vì đua đòi ăn chơi nên đã trượt ngã và phải vào tù vì ma túy. Và cũng vì ma túy đã khiến cho tình hình an ninh trật tự ở đây ngày càng phức tạp. Ma túy đã len lỏi đến vùng quê này, khiến số người nghiện ngày càng gia tăng. Ma túy đã trở thành nỗi đau không chỉ với những gia đình có người nghiện, mà còn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình sống trên địa bàn xã. Chị Đỗ Thị Hoa, một người dân xã Yên Phú, lo lắng nói.
Có khoảng độ 1-2 giờ trưa nó nắng thôi ấy, thì là nó vắng tắng người thì nó bán ở đấy. Thế nó đưa dấm túi vào nhau thì mình nhìn ra thấy tiền, nó đưa một thằng trao tiền, thằng giấy này quay ra là đi. Bây giờ tôi thấy là mua bán ma túy thì thấy nó quá là dễ dàng. Và rồi chẳng biết là những cái lúc mà là như thế mình cũng rất là thấy sợ lo, bởi vì lo cho con sau này cái lớp trẻ rồi con tôi nó có những cái những lúc bây giờ thì nó còn bé, nhưng lúc nó lớn thì chỉ sợ nó mắc vào những cái con đường mình cũng khiếp, thì mình cũng lo, rất là lo với cái đoạn đấy.
Thật khó để thấu hiểu tận cùng nỗi đau của những gia đình có người nghiện ma túy tại một vùng quê. Nhưng một điều dễ nhận thấy là đa phần các gia đình có người nghiện thì cái nghèo cái đói luôn đeo bám. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ nghiện cũng luôn phải chịu thiệt thòi bất hạnh. Yên Phú, vùng quê tưởng chừng sẽ yên bình trù phú như chính cái tên của nó. Nhưng ma túy đã và đang khiến cho không ít gia đình ở đây rơi vào tận cùng của nỗi đau. Chặn nguồn cung là bài toán đang cần sự đồng lòng của chính quyền và người dân. Quan trọng hơn đó là người nghiện hãy nên thức tỉnh và đoạn tuyệt với cái chết trắng để không còn những nỗi đau mang tên ma túy.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch giao. Chặng đường này cũng chứng kiến sự đổi thay của lĩnh vực nông nghiệp ở nhiều địa phương, từng bước hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị và an toàn. Chuyên mục Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mời quý vị và các bạn cùng nghe những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp Yên Bái qua ghi nhận sau.
Sản xuất nông nghiệp được xác định là trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh Yên Bái, không chỉ đảm bảo cho sự phát triển bền vững các ngành kinh tế khác mà còn giúp cho sự ổn định xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung khai thác thế mạnh để triển khai nhiều đề tài dự án về sản xuất nông nghiệp nông thôn. Trong đó nổi bật là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhờ sự nỗ lực của toàn ngành và các địa phương mà nông nghiệp của tỉnh đã có sự tăng tốc bứt phá về các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân trong giai đoạn đạt 4,5% một năm, giá trị trồng trọt đạt trên 65 triệu đồng một hecta một năm, sản xuất thủy sản bình quân đạt trên 200 triệu đồng một hecta một năm. Toàn tỉnh hình thành vùng sản xuất tập trung 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực là quế, măng tre bát độ, sơn tra, vùng lúa chất lượng cao, ngô, cây ăn quả, chè, dâu tằm, gỗ rừng trồng và vùng nuôi trồng thủy sản trên 2.600 hecta. Về những kết quả nổi bật của ngành sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Trong 5 năm qua thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã đạt được những cái thành tựu rất đáng được ghi nhận. Thứ nhất thì chúng tôi cũng phải đánh giá là trong lĩnh vực trồng trọt thì chúng tôi đã hình thành được những cái vùng hàng hóa rất cơ bản và có tính bền vững, có gắn kết với thị trường. Trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản thì chúng tôi cũng đã hình thành được các cái cơ sở chăn nuôi hàng hóa gồm có lợn, gà, bò, dê là những cái sản phẩm chăn nuôi có thế mạnh của địa phương. Về thủy sản thì chúng tôi đã khai thác được cái thế mạnh của vùng Hồ Thác Bà, đưa cái sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Hồ Thác Bà lên đạt một kết quả rất là tích cực. Cái thành tựu lớn thứ ba thì phải nói là chúng tôi đã làm rất là tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán đích được các cái mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định trong cái nhiệm kỳ trước.
Là địa phương có nhiều thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, 5 năm qua huyện Trấn Yên đã thành công trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Giai đoạn 2015-2020, huyện đã đẩy nhanh việc quy hoạch, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng lựa chọn những cây con giống phù hợp với điều kiện thế mạnh của địa phương. Trong đó nổi bật là các giải pháp mở rộng diện tích trồng dâu, nuôi tằm, chuyển đổi diện tích lúa kém năng suất sang trồng dâu, thay đổi giống dâu có chất lượng cao, gắn xây dựng vùng nguyên liệu với tiêu thụ ngay tại địa phương, hình thành nên chuỗi giá trị. Nhờ đó đến nay toàn huyện có hơn 900 hecta dâu, sản lượng kén tằm đạt trên 1.000 tấn. Giá trị thu nhập từ nuôi tằm đạt 65 tỷ đồng một năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Ông Nguyễn Văn Cương, chủ nhiệm hợp tác xã dâu tằm tơ Việt Thành cho biết.
Ngày xưa thì nhân dân ở đây thì là chủ chủ yếu là trồng lúa và trồng ngô. Thì sau đó là chuyển đổi đích là trồng dâu nuôi tầm, thế nên là rất là hiệu quả hơn cây lúa. Đến nay thì cây dâu nuôi tầm là cây chủ lực.
Cùng với cây dâu tầm, Trấn Yên đã tận dụng các thế mạnh để phát triển các loại cây trồng khác như vùng trồng chè măng Bát Độ ở Kiên Thành, vùng trồng quế xã Đào Thịnh, vùng trồng chè chất lượng cao tại xã Bảo Hưng. Để thành công trong phát triển nông lâm nghiệp ở địa phương, huyện Trấn Yên chú trọng đến công tác tập huấn, nâng cao kiến thức về trồng trọt cho người dân, tận dụng tối đa những hỗ trợ từ các đề án của Trung ương, của tỉnh để triển khai. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện xác định luôn đồng hành cùng người dân, khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, nhờ vậy đã tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong sản xuất. Bà Trần Thị Hoàn Liên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các cái dự án triển khai trên địa bàn huyện Trấn Yên của chúng tôi thì chúng tôi làm hết sức là cụ thể và cách làm là có cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật tuyên truyền và gắn trực tiếp với người dân, cầm tay chỉ việc. Hiện nay đang thực hiện một số chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ví dụ như là chuỗi trồng chè măng Bát Độ này, rồi chuỗi trồng dâu nuôi tằm, rồi chuỗi chăn nuôi gà. Các cái chuỗi này thì có thể nói là được người dân hưởng ứng rất là tốt và cái điều quan trọng là nó đã thực hiện được cái sự liên kết giữa bốn nhà và cái sản phẩm được tiêu thụ ổn định, cái chất lượng sản phẩm được nâng lên, góp phần gia tăng cái giá trị trong sản xuất nông lâm nghiệp.
Thực hiện các nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, huyện Văn Chấn đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, đối với nông nghiệp, Đảng bộ huyện đã tập trung thay đổi tư duy của người dân theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Là vùng có thế mạnh về cây nông nghiệp, ngoài việc phát triển các loại cây trồng chủ lực như chè Suối Giàng, thị trấn nông trường Liên Sơn và cây quả có múi tập trung ở Thượng Bằng La, thị trấn nông trường Trần Phú, lúa chất lượng cao ở Tú Lệ. Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn còn đưa vào những cây trồng mới có hiệu quả cao như chanh leo, bưởi da xanh, na Đài Loan và mới đây nhất là giống nhãn ghép. Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi có một cái vùng nhãn, tức là nó rất hợp với cái vùng mà ít mưa. Do vậy là những năm trước đây thì diện tích nhãn cũng rất là lớn, chủ yếu là nhãn nước và nhãn thóc. Nhưng trong cái thời gian khoảng gần chục năm trở lại đây thì những cái vườn nhãn đó thì nhân dân đã tập trung cải tạo bằng những giống nhãn khác, tức là bằng các phương pháp, một là trồng bằng các cái giống mới chất lượng cao hơn, thứ hai nữa là ghép cải tạo lại bằng từ những gốc nhãn hiệu quả kém đó. Để trong 2 năm vừa qua thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã cùng với huyện để cải tạo trên 10 hecta bằng cách ghép cải tạo. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái biện pháp kỹ thuật nhanh cho ra quả, thứ hai là chất lượng là rất là tốt.
Chỉ mới sang năm thứ hai, như ông Vũ Văn Sáu, tổ dân phố Văn Thi 4, thị trấn Sơn Thịnh dự tính năm nay 200 cây nhãn của gia đình sẽ cho thu lãi khoảng gần 100 triệu đồng. Có được điều này là nhờ ông đã mạnh dạn chuyển đổi ghép từ giống nhãn địa phương sang giống nhãn lồng Hưng Yên, có ưu điểm sai quả, quả to, ngọt, cùi dày nên có giá bán cao hơn so với giống nhãn được trồng trước đây. Ông Sáu cho biết thêm.
Trước này thì gia đình mình trồng cái cây nhãn nước, nhãn ta bình thường. Thế mà thấy hiệu quả nó không được năng suất mà giá thành không cao. Thì khi mà có dự án của nhà nước thì là gia đình chuyển đổi cắt ghép sang cây nhãn nai này, nhãn nùn này, thì đây mới là năm thứ 3 mà cây nhãn cho năng suất là rất cao, mà quả thì bây giờ chưa chín đâu nhưng mà cùi đã rất dày rồi.
Biết tận dụng thế mạnh của địa phương, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường tập huấn, đưa các cây con mới vào sản xuất, đồng thời chú trọng đến việc liên kết vùng, liên kết hộ, liên kết bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp của các địa phương đã tạo nền tảng để ngành nông nghiệp Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, giai đoạn 2015-2020.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalanche, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.